Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Ma Kiệt, gần bên bờ sông, cùng 500 đại chúng tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn bị nước cuốn trôi, liền ngồi tại một gốc cây bên bờ sông. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các người có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Thế Tôn bảo: nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ kia, không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không bị người vớt, không bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, không bị mục giả, nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao vậy? Vì biển là nguồn gốc của các dòng sông. Tỳ kheo, các ngươi cũng như vậy. Nếu không đắm bờ này, không đắm bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người bắt giữ, không bị phi nhân bắt giữ, cũng không bị nước xoáy, cũng không bị mục giả, dần dần các ngươi sẽ xuôi đến niết bàn. Vì sao vậy? Xuôi đến niết bàn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là nguồn gốc của niết bàn. Bây giờ có người chăn bò tên Nan Đà đang đứng chống gậy. Người chăn bò từ xa nghe những lời nói như vậy, bèn đi lần đến chỗ Thế Tôn mà đứng. Bây giờ người chăn bò bạch Thế Tôn: này con cũng không vướng bờ này, không vướng bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người vớt, chẳng bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, cũng chẳng mục rạ, dần dần xuôi về niết bàn. Cứ xin Đức Thế Tôn cho phép con ở trong đạo này được làm sa môn. Thế Tôn bảo: người hãy trả bò cho chủ, rồi sau đó mới được làm sa môn. Người chăn bò Nan Đà thưa: những con bò này nhớ nghe con, nên chúng nó tự sẽ về nhà. Cứ xin Thế Tôn cho phép con đi theo đạo này. Thế Tôn bảo: những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cần phải về giao lại cho chủ. Lúc ấy người chăn bò vâng lời Phật dạy, trở về giao bò, rồi trở lại chỗ Phật bạch Thế Tôn: này con đã giao bò, cứ xin Thế Tôn cho phép con làm sa môn. Như Lai liền chấp thuận ông làm sa môn, thọ giới cụ túc. Có một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: sao gọi là bờ này, sao gọi là bờ kia, thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là tấp lên bờ, thế nào là bị người bắt giữ, thế nào mới bị phi nhân bắt giữ, thế nào là bị dòng nước xoáy, thế nào là bị mục giả? Phật bảo các tỳ kheo: bờ này là chỉ thân, bờ kia là thân diệt tật, chìm giữa dòng là dục ái, tấp lên bờ là năm dục, bị người bắt giữ là như có thiện gia nam tử phát thệ nguyện này: do phước lành công đức này, tôi sẽ làm vua nước lớn hoặc làm đại thần. Bị phi nhân bắt giữ là như có tỳ kheo phát nguyện như vậy: tôi sẽ xin lên trời tứ thiên vương mà hành phạm hạnh. Này ta đem công đức nguyện sanh về các cõi trời, đó gọi là bị phi nhân bắt giữ. Bị dòng nước xoáy, đó là tà nghi. Mục trả là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó là mục trả. Bây giờ tỳ kheo Nan Đà ở tại chỗ vắng vẻ, tự khắc cần tu tập. Vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thường, cho đến tự biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Ông ở ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán. Nan Đà sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, cùng 500 tỳ kheo. Lúc ấy Đề Bà Đạt Đa đã mất thần túc. Thái tử A Xà Thế mỗi ngày sai đem 500 chỏ cơm cúng dường ông. Khi các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa đã mất thần túc, lại được A Xà Thế cúng dường, cùng nhau dẫn đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: Đề Bà Đạt Đa quay lực rất lớn, nay được vua A Xà Thế cúng dường mỗi ngày 500 chỏ cơm. Thế Tôn nghe những lời này rồi bèn bảo các tỳ kheo: các người chớ dấy lên ý tưởng này, ham lợi dưỡng của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Kẻ ngu kia vì lợi dưỡng này sẽ tự diệt vong. Vì sao vậy? Ở đây tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa sẽ không đạt kết quả như ước nguyện đối với mục đích xuất gia học đạo. Tỳ kheo nên biết, như có người ra khỏi làng xóm, tay cầm búa bén đi đến cây lớn, ý mong muốn trước hết là mong cây lớn, nhưng khi kịp đến cây kia thì chỉ mang cành lá trở về. Này tỳ kheo này cũng như vậy, vì tham đắm lợi dưỡng, vì lợi dưỡng này tự khen mình trước mọi người, chê bai người khác, nên những việc làm của tỳ kheo không đạt kết quả như sở nguyện. Người ấy vì lợi dưỡng này nên không tìm cầu phương tiện khởi tâm dũng mãnh như người kia tìm không được lõi cây, bị người trí giết bỏ. Giả sử có tỳ kheo sau khi được lợi dưỡng không tự khen, lại không chê bai người khác, nhưng có lúc lại đến người khác tự khoe rằng: tôi là người trì giới, kia là kẻ phạm giới. Những sở nguyện của tỳ kheo cũng không được kết quả như người bỏ gốc mang cành về nhà. Người trí thấy vậy bèn hỏi: người này chỉ mang cành về nhà mà không biết được lõi. Ở đây tỳ kheo cũng như vậy, vì có được lợi dưỡng dân giữ giới luật gồm tu phạm hạnh và thích tu tam muội, vì ấy do tâm tam muội này mà tự khen với người khác: này tôi đắc định, người khác không đắc định. Những pháp cần làm của tỳ kheo này cũng không được kết quả. Cũng như có người muốn tìm lõi cây, đi đến cây lớn mong được lõi cây, bỏ cành lá cây, lấy gốc mang gốc về. Người trí thấy vậy nói rằng: người này được riêng phần gốc. Này tỳ kheo cũng vậy, phát sinh lợi dưỡng nhưng dân giữ giới luật, không tự khen, lại chẳng chê bai người khác. Tu hành tam muội cũng như vậy, lần lượt hành trí huệ. Ở trong pháp này trí huệ là bậc nhất. Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa ở trong pháp này đã không được trí huệ tam muội, cũng không đầy đủ pháp giới luật. Có tỳ kheo Bạch Thế Tôn: vì sao gọi Đề Bà Đạt Đa kia không hiểu pháp giới luật? Ông đó có thần đức, thành tựu các hành, có trí huệ này, vì sao gọi là không hiểu pháp giới luật? Có trí huệ thì có tam muội, có tam muội thì có giới luật. Thế Tôn bảo: pháp giới luật là việc thường của thế tục, thành tựu tam muội cũng là việc thường của thế tục, thần túc phi hành cũng là việc thường của thế tục. Chỉ thành tựu trí huệ, đó là pháp trên hết. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ này: do thiền được thần túc, không rút ráo đi lên, không được bờ vô vi, lại rơi vào năm dục. Trí huệ là tối thượng, không ưu, không gì lo, cứu cánh được chánh kiến, cắt đứt cõi sanh tử. Tỳ kheo nên biết, do phương tiện này mà biết tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa không hiểu pháp giới luật, cũng không hiểu hành trí tuệ và tam muội. Tỳ kheo: các người chưa có tham đắm lợi dưỡng như Đề Bà Đạt Đa. Phàm người lợi dưỡng đọa vào cõi ác, không đến thiện xứ. Nếu đắm lợi dưỡng, liền tập tà kiến, lìa chánh kiến, tập tà tư duy, lìa chánh tư duy, tập tà ngữ, lìa chánh ngữ, tập tà nghiệp, lìa chánh nghiệp, tập tà mạng, lìa chánh mạng, tập tà tinh tấn, lìa chánh tinh tấn, tập tà niệm, lìa chánh niệm, tập tà định, lìa chánh định. Cho nên tỳ kheo chớ khởi tâm lợi dưỡng, chế phục khiến không khởi. Đã khởi tâm lợi dưỡng, hãy tìm cầu phương tiện mà diệt nó. Các tỳ kheo cần phải học điều này như vậy. Khi Phật nói pháp di diệu này, hơn 60 tỳ kheo xả bỏ pháp phục, sống đời bạch y. Lại có 60 tỳ kheo khác tâm giải thoát khỏi hữu lậu, các trần cấu sạch, được pháp nhãn thanh tịnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này ta sẽ nói ví dụ thuyền bè, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ và ghi nhớ trong tâm. Các tỳ kheo đáp: thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dân theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: thế nào là ví dụ thuyền bè? Khi các ngươi đi đường bị giặc bắt giữ, cần làm chủ tâm ý, không khởi niệm ác, phải khởi tâm từ bi hỷ xả, tràn đầy khắp mọi nơi, vô lượng vô hạn, không thể tính đếm. Giữ tâm phải như đất, giống như đất này vừa nhận vật sạch, vừa nhận vật dơ, phân tiểu ô uế đều nhận hết, nhưng đất không khởi tâm tăng giảm, không nói đây tốt đây xấu. Nay sở hành các ngươi cũng phải như vậy, nếu bị giặc cướp bắt giữ, chớ sanh ác niệm, không khởi tâm tăng giảm, cũng như đất nước lửa gió, xấu cũng nhận, tốt cũng nhận, đều không tâm tăng giảm. Hãy sanh tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì pháp hành thiện còn phải bỏ, huống chi pháp ác mà có thể tập hành sao? như có người gặp chỗ tai nạn đáng sợ, muốn vượt qua chỗ nạn đến nơi yên ổn, tùy ý rong ruổi tìm nơi an ổn. Người ấy gặp sông lớn rất sâu rộng, cũng không có cầu thuyền bè để có thể qua đến bờ bên kia được, mà nơi đang đứng thật là đáng sợ, bờ kia là vô di. Bây giờ người kia liền suy nghĩ: sông này rất sâu rộng, ta hãy gom góp cây gỗ cỏ lá kết thành một chiếc bè để vượt qua, nhờ bè này mà từ bờ này đến được bờ kia. Bây giờ người kia liền thu thập cây gỗ cỏ lá kết bè vượt qua từ bờ này đến bờ kia. Người kia đã vượt qua bờ kia lại nghĩ: chiếc bè này đối với ta có nhiều lợi ích, nhờ chiếc bè này cứu được nguy nan, từ nơi đáng sợ đến chỗ an lành. Ta không bỏ bè này, hãy mang theo bên mình. Thế nào, tỳ kheo? Người kia đã đến nơi rồi, có nên mang bè theo bên mình hay không nên? Các tỳ kheo đáp: không nên, bạch Thế Tôn. Sở nguyện người kia đã đạt kết quả thì mang theo bè làm gì? Phật bảo các tỳ kheo: thiện pháp còn phải xả, huống chi là phi pháp. Bây giờ có một tỳ kheo bạch với Thế Tôn: sao gọi là pháp còn phải xả, huống là phi pháp? Chúng con há chẳng phải nhờ pháp mà học đạo hay sao? Thế Tôn bảo: y kiêu mạng vì kiêu mạng, mạng mạng tăng thượng quá mạng, tự mạng tà kiến mạng, mạng trung mạng tăng thượng mạng, bằng không mạng diệt mạng mạng, diệt tăng thượng mạng quá mạng, bằng chánh mạng diệt tà mạng, tăng thượng mạng diệt hết bốn mạng. Xưa kia khi ta chưa thành Phật đạo, ngồi dưới bóng gốc Thọ Dương, suy nghĩ như vậy: trong dục giới ai là cao trọng nhất để ta sẽ hàng phục? Trong cõi dục này, trời và người không ai không bị hàng phục. Rồi ta lại tự nghĩ: nghe có tệ ma Ba Tuần, ta sẽ chiến đấu với chúng. Do hàng phục Ba Tuần nên tất cả chư thiên cao quý đều bị hàng phục. Lúc ấy tỳ kheo, ta mỉm cười trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới ma Ba Tuần đều chấn động. Giữa hư không nghe tiếng nói kệ: bỏ pháp chân tịnh dương, xuất gia học cam lộ, dù có thể nguyện rộng, dọn trống ba đường ác. Nay ta họp binh chúng, xem mặt Sa Môn kia, nếu y không theo ta, nắm chân liền ngoài biển. Lúc bấy giờ tệ ma Ba Tuần vô cùng thịnh nộ, bảo đại tướng Sư Tử rằng: hãy nhanh chóng tập hợp bốn bộ binh chúng đi công phạt Sa Môn, lại xem ông ấy có thế lực gì mà dám chiến đấu với ta. Khi ấy ta lại suy nghĩ: giao chiến với phạm phu mà còn không im lặng, huống gì là với hạng cường hào của cõi dục ư? Dù sao ta cũng cần phải cạnh tranh với chúng. Các tỳ kheo: khi ấy ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm cung Tam Muội tên Trí Huệ, chờ đợi đám đại quân kia. Bấy giờ Tệ Ba đại tướng và 18 ức binh chúng, tướng mạo khác nhau như dượng, khỉ, sư tử, đi đến chỗ ta. Trong đó chúng là xác, hoặc một thân nhiều đầu, hoặc vài chục thân chung một đầu, hoặc hai vai có ba cổ, ngay tim có miệng, hoặc có một tay, hoặc có hai tay, hoặc có bốn tay, hoặc hai tay nâng đầu, miệng ngậm xác rắn, hoặc trên đầu bốc lửa, miệng phun ra lửa, hoặc hai tay vạch miệng muốn nuốt chửng phía trước, hoặc vạch bụng hướng nhau, tay cầm đao kiếm, vai vác giáo mát, hoặc cầm chày cối, hoặc gánh núi vác đá, gánh vác cây lớn, hoặc hai chân chổng lên trời, đầu chúc xuống đất, hoặc cởi do sư tử, hổ, sói, trùng độc, hoặc đi bộ đến, hoặc bay trên không. Ma Ba Tuần dẫn binh chúng như vậy vây quanh đại thọ. Ma Ba Tuần ở bên trái ta nói với ta rằng: Sa Môn đứng dậy ngay. Tỳ kheo, khi ấy ta im lặng không đáp ba lần như vậy. Ma nói với ta: Sa Môn có sợ ta không? Ta bảo ta nắm giữ tâm, không sợ hãi điều gì. Ma Ba Tuần nói: Sa Môn có thấy chúng bốn bộ của ta không? Ông chỉ có một mình, không có binh khí, đao trượng, trọc đầu, thân thể phơi trần, chỉ khoác ba y này mà lại nói ta không sợ gì. Ta bèn nói Ma Ba Tuần bài kệ này: giáp nhân cung Tam Muội, tay cầm tên Trí Tuệ, phước nghiệp là binh chúng, ta sẽ phá quân ông. Ma Ba Tuần lại nói với ta: ta làm nhiều điều ích lợi cho Sa Môn, Sa Môn nếu không nghe lời ta, lập tức ta làm cho hình hài ông tan mất thành tro. Lại nữa, Sa Môn tướng mạo đẹp đẽ, tuổi tráng thịnh đáng yêu, xuất xứ từ chuyển luân dương dòng sát lợi, hãy kiếp trời nơi này mà vui hưởng ngũ dục, ta sẽ đưa ông lên làm chuyển luân thánh dương. Ta liền bảo Ba Tuần: những điều ngươi nói là vô thường biến dịch, không thể tồn tại lâu dài, cần lìa bỏ, chẳng phải là điều ta ham muốn. Tề Ma Ba Tuần lại hỏi ta: Sa môn, nay ông cầu mong điều gì, chí nguyện vật gì? Ta đáp: Điều ta mong là nơi chốn không sợ hãi, yên ổn tịch tỉnh trong thành Niết Bàn, để dẫn những chúng sanh trôi nổi sanh tử, chìm đắm trong khổ não này về đường chính. Ma nói ta: Giờ nếu Sa môn không kiếp rời khỏi chỗ ngồi, ta sẽ nắm chân ông ném vào biển. Ta bảo Ba Tuần: Ta nhận thấy trên trời dưới đất ma hoặc thiên ma, người hoặc phi nhân, cùng chúng bốn bộ của ông, không ai có thể làm lay động một sợi lông ta. Ma nói với ta: Sa môn, nên muốn giao chiến với ta hay chăng? Ta đáp: Ta đang nghĩ đến giao chiến. Ma hỏi ta: Kẻ địch của ông là những ai? Ta đáp: Chính là kiêu mạn, như tăng thượng mạn, tự mạn, tà mạn, mạn trong mạn. Ma hỏi ta: Ông diệt các mạng này vì mục đích gì? Ta đáp: Ba Tuần nên biết, có từ tam muội, bi tam muội, hỷ tam muội, xả tam muội, không tam muội, vô nguyện tam muội, vô tướng tam muội. Do từ tam muội mà thành tựu bi tam muội, do bi tam muội mà đắc hỷ tam muội, do hỷ tam muội mà đắc xả tam muội, do xả tam muội mà đắc không tam muội, do không tam muội mà đắc vô nguyện tam muội, do vô nguyện tam muội mà đắc vô tướng tam muội. Do lực tam muội này mà ta chiến đấu với ông. Hành diệt thì khổ diệt, khổ diệt thì kết xử diệt, kết xử diệt thì đạt đến Niết Bàn. Mà nói với ta: Sa môn, pháp được diệt bởi pháp chăng? Ta đáp: Pháp cần được diệt bởi pháp. Mà lại hỏi ta: Thế nào là pháp được diệt bởi pháp? Ta nói: Chánh kiến được diệt bởi tà kiến, tà kiến diệt được bởi chánh kiến, chánh tư duy diệt tà tư duy, tà tư duy diệt chánh tư duy, chánh ngữ diệt tà ngữ, tà ngữ diệt chánh ngữ, chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh nghiệp, chánh mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh mạng, chánh tinh tấn diệt tà tinh tấn, tà tinh tấn diệt chánh tinh tấn, chánh niệm diệt tà niệm, tà niệm diệt chánh niệm, chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh định. Mà nói với ta: Mặc dù Sa môn có nói vậy, nhưng trường hợp này khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lên, đừng để ta ném xuống biển. Bây giờ ta lại nói với Ma Ba Tuần: Người trước kia làm phước chỉ với một lần bố thí, mà nay được làm ma dương dục giới. Xưa kia ta đã tạo công đức không thể kể hết, nay những lời nói của ngươi mới thật là khó chấp nhận. Ma Ba Tuần đáp: Những phước mà ta đã làm ở đây ông làm chứng, còn ông tự xưng rằng đã tạo ra vô số phước, ai là người làm chứng? Tỳ kheo, khi ấy ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón tay chỉ xuống đất, nói với Ma Ba Tuần: Những công đức ta đã làm, đất chứng biết. Khi ta vừa nói lời này, thần đất từ dưới đất giọt lên, chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, con xin làm chứng hết. Thần đất nói lời này xong, Ma Ba Tuần sầu ưu khổ não liền biến mất. Tỳ kheo, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng pháp còn diệt, huống gì là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã nói kinh nhất giác dụ cho các ngươi, không ghi văn của nó, huống gì là hiểu rõ nghĩa nó. Vì sao vậy? Vì pháp này là sâu quyền. Vị thanh văn Bích Chi Phật nào tu pháp này thì được công đức lớn, được đến chỗ vô vi cam lộ. Vì sao nó được dụ là nương bè? Có nghĩa là nương mạng diệt mạng, mạng đã diệt hết thì không còn các điểm tưởng não loạn nữa. Giống như gia trồn quan được thuộc kỹ, nắm tay mà đấm cũng không gây tiếng động, không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu tỳ kheo nào hết vô mạng, không còn gì tăng giảm. Cho nên nay ta bảo các ngươi, giả sử ai bị giặc bắt giữ, chớ sanh ác niệm, phải đem tâm từ ban khắp mọi nơi, giống như da cực mềm kia, trong lâu dài sẽ đạt đến chỗ vô di. Các tỳ kheo cần phải suy nghĩ như vậy. Khi Phật đối pháp này, 3.000 thiên tử dứt sạch bụi trần, ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh. 60 tỳ kheo khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y. 60 tỳ kheo khác diệt tận các lậu, tâm giải thoát, được mắt pháp thanh tịnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại miếu thần bên bờ sông Hằng, nước Ba Kiệt, cùng với 500 tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Cũng như người chăn bò Ba Kiệt ngu si ích trí, muốn đưa đàn bò từ bờ này sông Hằng sang bờ kia, nhưng không chịu dò xem chỗ cạn sâu bờ bên này bên kia mà lùa bò xuống nước. Trước tiên cho qua những con bò gầy và những con bê còn nhỏ. Ở giữa dòng nước, chúng hết sức yếu đuối, không thể đến bờ kia được. Tiếp lại cho qua những con bò trung bình, không mập, không gầy. Chúng cũng không qua được, mà ở giữa dòng chịu khổ não. Cuối cùng cho qua những con bò khỏe mạnh nhất, cũng bị mắc khốn ở giữa dòng. Này, tỳ kheo trong chúng của ta cũng là như vậy. Tâm ý ám độn, không có trí sáng, không phân biệt đường đi sanh tử, không phân biệt cầu thuyền của ma. Muốn vượt qua dòng sanh tử mà không tu tập pháp cấm giới, liền bị ma ba tuần chi phối. Tìm cầu niết bàn mà theo tà đạo để mong được diệt độ, rốt cuộc không được kết quả. Tự tạo tội nghiệp là để người khác đọa vào tội lỗi. Cũng như người chăn bò Ma Kiệt thông tuệ nhiều trí, ý muốn đưa bò từ bờ này sang bờ kia. Trước hết thăm dò nơi sâu cạn, rồi đưa những con bò khỏe mạnh nhất đến bờ kia trước. Kế đó, đưa những con bò trung bình, không mập không ốm, cũng sang được đến bờ bên kia. Kế đến, đưa những con bò gầy nhất, cũng vượt qua không xảy ra việc gì. Những con bê còn nhỏ theo sau cùng, mà được qua an ổn. Tỳ kheo, ở đây cũng vậy. Như Lai khéo quán sát đời này, đời sau, quán sát biển sinh tử, con đường đi của ma, tự mình bằng bát chánh đạo mà vượt qua hiểm nạn sinh tử, lại bằng đường này để độ người chưa được độ. Cũng như con bò chính dẫn đầu, một con đi đúng thì những con khác đều đi theo. Đệ tử của ta cũng như vậy, sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng mà tự an trú, vượt cảnh giới ma đến chỗ vô vi. Cũng như con bò khỏe mạnh kia vượt qua sông Hằng đến được bờ bên kia, hàng thanh văn của ta cũng như vậy, đoạn năm hạ phần kết thành A-na-hàm ở trên kia mà vào bát niết bàn, không còn trở lại cõi này nữa, qua cảnh giới ma đến chỗ vô vi. Cũng như những con bò trung bình, không mập không ốm, qua được sông Hằng không có gì trở ngại, đệ tử của ta cũng lại như vậy, đoạn trừ ba kết dâm nộ si mỏng thành tứ đà hàm, trở lại đời này một lần nữa, rồi tận cùng mé khổ, qua cảnh ma giới đến chỗ vô vi. Cũng như những con bò gầy kia dẫn theo những con bê qua được dòng sông Hằng kia, đệ tử của ta cũng là như vậy, đoạn trừ ba kết thành tu đà hoàng, tức đến chỗ được độ, qua cảnh giới ma thoát khỏi nạn sanh tử. Cũng như những con bê nhỏ kia theo mẹ lội qua được, đệ tử của ta cũng là như vậy, tùy tính hành, tùy pháp hành, đoạn trừ các sự trói buộc của ma đến chỗ vô vi. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: bị ma dương bắt giữ, không vượt bờ sinh tử, Như Lai đã suốt cùng trí soi tỏ thế gian. Điều chư Phật tỏ ngộ, Bà La Môn không hiểu, còn trong bờ sinh tử lại độ người chưa độ. Nay năm hạng người này còn lại không thể kể, muốn thoát nạn sinh tử thảy nhờ qua lực Phật. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên tâm mình sống, không phóng dật, tìm cầu phương tiện thành tựu tám đạo phẩm hiền thánh. Nương vào đạo hiền thánh sẽ có thể vượt khỏi biển sanh tử. Vì sao vậy? Như người chăn bò ngu si kia chính là Bà La Môn ngoại đạo, tự dìm trong dòng sanh tử, lại đẩy người khác đắm vào trong tội. Nếu sông Hằng kia tức là biển sanh tử, người chăn bò thông tuệ kia chính là Như Lai, đã vượt hiểm nạn sinh tử do tám đạo phẩm của hiền thánh. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bát thánh đạo. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.